Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 26 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với thanh niên Việt Nam.
Thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 từ ngày 2 tháng 5.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng ra soát công tác phát hành thẻ, cách tính lãi.
Giới chức Nga kêu gọi khôi phục án tử hình sau vụ tấn công khủng bố tại Moscow. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 26 tháng 3, đúng dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ gặp mặt và đối thoại với thanh niên với chủ đề phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Tham dự chương trình sẽ có đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể trung ương và khoảng 300 đại biểu thanh niên đại diện cho các khối công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nhân trẻ, công nhân, học sinh, sinh viên, thanh niên nông thôn, thanh niên đô thị, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên khuyết tật. Chương trình đối thoại tập trung vào các nhóm vấn đề chính là phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và vai trò tiên phong, xung kích của thanh niên Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp mặt và biểu dương các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023.
Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Theo đó, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 sẽ chính thức đăng ký dự thi từ ngày 2 tháng 5 đến 17 giờ ngày 10 tháng 5 theo hình thức trực tuyến. Trong khoảng thời gian này, các thí sinh tự do sẽ đăng ký thi trực tiếp tại các đơn vị do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Trước đó, các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các trường phổ thông sẽ tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi từ ngày 24 tháng 4 đến hết ngày 28 tháng 4. Các trường lập và giao tài khoản cho thí sinh từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4. Các trường phổ thông sẽ tiến hành rà soát cập nhật thông tin của học sinh, học viên đang học lớp 12 trên cơ sở dữ liệu ngành, gồm thông tin cá nhân học sinh hoàn thành chậm nhất vào 17 giờ ngày 23 tháng 4, thông tin kết quả học tập của học sinh hoàn thành chậm nhất vào 17 giờ ngày 31 tháng 5. Trong thời hạn đăng ký dự thi, thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển, tuyển sinh đại học, cao đẳng phải khai báo trên phần mềm đầy đủ, đúng các thông tin kèm chứng minh để hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh theo quy định.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, dịp 27 tháng 7 tới, thành phố Hà Nội sẽ tặng hơn 120.500 suất quà cho người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ với tổng kinh phí gần 191 tỷ đồng. Sẽ có các mức quà, gồm mức quà bằng tiền mặt 2 triệu đồng, mức quà tặng bằng tiền mặt 1 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ủy quyền cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thăm tặng quà 48 đơn vị, mỗi suất quà trị giá từ 11 đến 16 triệu đồng.
Sau vụ việc khách hàng ở Quảng Ninh vay thẻ tín dụng Eximbank 8,5 triệu đồng và phải trả 8,8 tỷ đồng sau 11 năm, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai biện pháp bảo đảm an ninh an toàn trong thanh toán thẻ ngân hàng. Theo đó, các tổ chức tín dụng cần rà soát các quy trình nội bộ để phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng, bảo đảm tuân thủ theo quy định pháp luật. Đối với phương pháp tính phí lãi, các ngân hàng thương mại phải rà soát bảo đảm các loại phí lãi suất, phương pháp tính lãi đối với từng loại thẻ phát hành tuân thủ đúng quy định, đồng thời phải công khai minh bạch, cung cấp đầy đủ thông tin và có biện pháp bảo đảm khách hàng đã nắm được các thông tin về quyền và nghĩa vụ của khách hàng, các loại phí lãi suất, phương pháp tính lãi.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa thông báo tổ chức chạy thêm đôi tàu thống nhất SE11, SE12 từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 14 tháng 5. Nhằm đáp ứng nhu cầu hành khách chặng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời triển khai chương trình giảm giá hấp dẫn đến 30%, khứ hồi tập thể cho các đối tượng chính sách xã hội, sinh viên, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng.
Chiều qua 25 tháng 3, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hà Nội cho biết, theo phương án điều chỉnh mạng lưới tuyến xe buýt được Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận, từ ngày 1 tháng 4, 5 tuyến xe buýt gồm tuyến số 10, 14, 18, 44 và 145 sẽ dừng hoạt động. Hành khách đi lại thường xuyên trên 5 tuyến buýt trên có thể sử dụng các tuyến buýt khác trong mạng lưới để kết nối, trung chuyển, phục vụ cho chuyến đi của mình. Trường hợp hành khách đã mua tem vé tháng của 5 tuyến buýt trên có nhu cầu đổi sang vé tháng của tuyến khác hoặc không có nhu cầu sử dụng vé tháng có thể đến các điểm bán vé tháng để được hướng dẫn đổi vé hoặc hoàn tiền.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại Moscow khiến hơn 130 người thiệt mạng. Ngày 25 tháng 3, hãng tin TASS cho biết, nhiều quan chức Nga đã kêu gọi tái áp dụng án tử hình người đứng đầu Đảng nước Nga thống nhất tại Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, Vladimir Vasinev cho biết vấn đề này sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng. Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Hạ viện Nga Yuri Afonin cũng cho rằng cần khôi phục án tử hình đối với những trường hợp liên quan đến chủ nghĩa khủng bố và giết người. Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng cho rằng những kẻ thực hiện tấn công khủng bố cần vĩnh viễn bị loại bỏ ra khỏi cuộc sống. Bốn nghi phạm liên quan trực tiếp vụ tấn công nhà hát Krokus City Hall đã bị đưa ra trình diện tại tòa án vào ngày 24 tháng 3. Các đối tượng này đối mặt với các cáo buộc liên quan đến khủng bố và sẽ lĩnh án chung thân nếu bị kết tội.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 25 tháng 3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này có thông tin rằng tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã thực hiện vụ tấn công nhà hát Krokus City Hall ở thủ đô Moscow, Nga. Ông Macron nêu rõ có nguồn tin tình báo cho biết một nhánh của IS đã lên kế hoạch và thực hiện vụ đẫm máu trên. Tổng thống Macron còn tiết lộ nhánh này cũng đã vài lần dự định thực hiện tấn công trên lãnh thổ Pháp. Theo nhà lãnh đạo Pháp, Paris đã đề nghị lực lượng an ninh Nga tăng cường hợp tác và các hình thức liên lạc sẽ ở cấp chuyên viên và cấp bộ trưởng. IS đã nhận thực hiện vụ tấn công vào ngày 22 tháng 3, khiến ít nhất 137 người thiệt mạng. Tuy nhiên, Moscow từ chối bình luận về thông tin này.
Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine cho biết, sau đợt đột kích quy mô lớn vào bệnh viện lớn nhất Gaza ngày 24 tháng 3, Israel đã bao vây thêm hai bệnh viện Al-Aman và Nasser ở thành phố Khan Yunis, phía nam giải Gaza. Xe tăng Israel được điều động chung quanh hai bệnh viện này với sự yểm trợ từ các máy bay chiến đấu từ trên không, sau khi quân đội Israel xác nhận có những kẻ khủng bố đang sử dụng cơ sở hạ tầng dân sự cho các hoạt động. Hiện quân đội Israel cũng đang yêu cầu sơ tán hoàn toàn nhân viên, bệnh nhân, người di tản khỏi cơ sở Al-Aman, đồng thời bắt đầu ném bom khói.
Ngày 25 tháng 3, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, tướng Min Aung Hlaing cho biết nước này có kế hoạch tổ chức một cuộc bầu cử sau khi đạt được hòa bình và ổn định, nhưng có thể bầu cử sẽ không diễn ra trên toàn quốc. Tuyên bố của tướng Min Aung Hlaing được đưa ra trong bối cảnh chính quyền quân sự Myanmar đang dốc toàn lực ngăn chặn các cuộc tấn công của quân nổi dậy trên nhiều mặt trận. Sau 3 năm nắm quyền, chính quyền quân sự Myanmar đang đối mặt thách thức lớn nhất từ trước đến nay, với các cuộc nổi dậy đã chuyển thành phong trào kháng chiến có vũ trang trên cả nước. Chính quyền nước này đã nhiều lần gia hạn tình trạng khẩn cấp kéo dài 6 tháng, đồng thời tuyên bố hoãn cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 8 năm 2023 với lý do cần phải ổn định tình hình đất nước.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi những lời chúc mừng đến Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto sau khi Ủy ban Bầu cử Indonesia thông báo kết quả chính thức. Với vị trí chiến lược quan trọng, Indonesia được cho là sẽ thúc đẩy quan hệ cân bằng với Trung Quốc và Mỹ để bảo đảm các lợi ích an ninh kinh tế của mình dưới thời chính quyền mới. Ông Kevin Khoe, Giám đốc nghiên cứu và phân tích cộng đồng chính sách đối ngoại Indonesia cho biết, cả Mỹ và Trung Quốc đều có sự quan tâm đặc biệt đến Indonesia. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của Indonesia trong chính sách đối ngoại của Mỹ và Trung Quốc, cũng như mức độ mong muốn và kỳ vọng hợp tác của hai quốc gia với Tổng thống đắc cử Indonesia.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo Daily Star, đồng chủ sở hữu của Manu, Sir Jim Ratcliffe rất ấn tượng với thái độ và phong độ của McTominay. Vì thế, ông sắp ký hợp đồng mới và tăng lương từ 60 lên 120.000 bảng một tuần cho McTominay. Giao kèo hiện tại của tiền vệ người Scotland hết hạn vào tháng 6 năm 2025, kèm tùy chọn gia hạn 12 tháng.
Theo UO Le Poste, tuyển thủ Brazil Henrique sẽ hoàn tất hợp đồng với Los Blancos trước khi dự Copa America 2024. Hiện Henrique đang giáo diết tìm nhà ở Madrid.
Kyrie, người đại diện của Victor Roque, khẳng định thân chủ mình sẽ không rời Barca theo dạng cho mượn. Tiền đạo người Brazil muốn ở lại để chứng tỏ tài năng. Victor Roque không được đá nhiều từ khi tới Barca vào tháng 1 năm nay, khi anh mới chỉ ra sân 11 trận với tổng thời gian là 239 phút.
Theo Mundo Deportivo, Chủ tịch Laporta đã liên hệ với Araujo, thông báo rằng anh là cầu thủ không phải để bán. Song song với động thái này, Barca còn đẩy nhanh quá trình đàm phán gia hạn với Araujo, trung vệ đang được Bayern săn đón.
Theo Sky Sport, huấn luyện viên Roberto De Zerbi của Brighton đã nhận được thông báo về việc Bayern Munich quan tâm đến ông. Tuy nhiên, hùm xám chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có bổ nhiệm Roberto De Zerbi thay Thomas Tuchel hay không.
Chiều qua, trả lời báo chí tại cuộc họp báo trước trận lượt về với Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam Philippe Chuse khẳng định đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng các phương án để hướng tới chiến thắng, qua đó nắm quyền tự quyết trong cuộc cạnh tranh vé đi tiếp. Huấn luyện viên Philippe Chuse cũng khẳng định trong tay ông có đủ lực lượng cần thiết và sẵn sàng để ra sân trong trận đấu vào chiều tối nay. 70 năm trước, ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta với chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng này đã đập tan kế hoạch Nava của Pháp, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta.
Với tinh thần tất cả dồn sức cho Điện Biên Phủ, trong chiến dịch, nhân dân các địa phương đã đóng góp hàng chục ngàn tấn gạo, hàng ngàn tấn thực phẩm, trên 26.400 lượt dân công, gần 21.000 xe đạp thồ, hàng trăm ngựa thồ. Đồng bào Tây Bắc đã giao cả những rẫy lúa, nương ngô cho các đơn vị thu hoạch để bộ đội ăn no, đánh thắng.
Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bất khả chiến bại đã bị quân và dân ta xóa sổ hoàn toàn. Thắng lợi này trực tiếp đưa đến việc ký hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào năm 1975. Dân bước ta đi lên nào, kéo pháo ta sang qua đèo trước khi trời hừng sáng.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân Dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hàng tháng, báo điện tử Nhân Dân.vn, truyền hình Nhân Dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Ít khả năng chuyển nắng bật như ngày hôm qua, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay giảm còn 25-27 độ. Trong khi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời vẫn có nắng nhưng cường độ nắng thì không mạnh. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở đây duy trì trong khoảng từ 30-33 độ. Thời tiết miền Trung thay đổi theo chiều hướng tích cực, khi lúc này ở miền Trung trời có nắng nhưng cường độ không mạnh. Trong ngày hôm nay, nền nhiệt của toàn bộ các tỉnh thành phố miền Trung giảm nhẹ, còn 30-33 độ, không còn nơi nào của miền Trung xảy ra nắng nóng. Trong chiều và tối nay ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và phần phía tây của tỉnh Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện mưa dông nhiệt về chiều. Trong mưa dông cần phải đề phòng với nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh. Hôm nay, vùng cao Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết nắng nhiều và mưa rào chỉ xuất hiện cục bộ vào chiều tối nay trong thời gian ngắn. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất ban ngày sẽ là từ 31-34 độ, một số nơi trên 33 độ. Nhưng về tối và đêm, nhiệt độ giảm nhanh, nhiệt độ thấp nhất ban đêm chỉ khoảng 19-22 độ, trời se lạnh. Còn ở khu vực Nam Bộ, mức nhiệt cao nhất ngày dao động từ 33-36 độ. Nắng nóng tiếp tục xuất hiện một vài nơi ở miền Tây và diện rộng ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Còn ban đêm, trời mát mẻ với mức nhiệt từ 23-26 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.